Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa chắp che tháng năm. Tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa
hôm nay là lễ thánh Catarina Siena, 29 tháng 4 hàng năm, trinh nữ và là tiến sĩ hội thánh. Kính thưa quý anh quý chị, lần trước chúng ta đọc truyện thánh Vincente Ferrier là một linh mục dòng Đa Minh, và chúng ta thấy đã có liên quan đến vị thánh này rồi, bởi vì kỳ đó chúng ta đọc đến chi tiết là thánh linh mục Vincent Ferrier, linh mục dòng Đa Minh, làm phép lạ như nước vậy, thế mà lại đi theo một giáo hoàng giả. Trong khi đó, vị thánh Catarina Siena, trinh nữ giáo hội kính hôm nay, chỉ là một giáo dân và là dòng Ba Đa Minh, thế mà lại là một vị thánh đã trung thành với giáo hội, mà đã phò vị giáo hoàng chính thức của giáo hội, và đã đưa giáo hoàng từ Avignon nước Pháp trở về lại Roma, chính là vị thánh Catarina Siena hôm nay chúng ta tưởng kính cùng với giáo hội đây. Và theo phụng vụ giờ kinh hôm nay, giáo hội nói về vị thánh này như thế này. Catarina sinh năm 1347 tại Siena. Ngay từ tuổi niên thiếu, chị đã khao khát sống cuộc đời hoàn thiện, say mê chiêm ngưỡng Chúa Kitô chịu đóng đanh và hết mình phục vụ hội thánh bấy giờ đang bị sâu xé. Vì thế, chị đã gia nhập dòng Ba Đa Minh, thấm nhuần tinh thần của Thánh Tổ Phụ. Chị yêu mến Thiên Chúa và tha nhân một cách nồng nàn, cổ võ bình an thuận hòa giữa các thánh, giữa các thành của nước Ý, can đảm bênh vực quyền lợi và sự tự do của giáo hội và góp phần canh tân đời sống đạo đức. Chị đã viết nhiều tác phẩm thần học và tu đức. Chị qua đời năm 1380 đến năm 1939. Đức Giáo Hoàng Pio XII tuyên phong chị làm bổn mạng nước Ý. Rồi năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ghi tên chị vào sổ các tiến sĩ hội thánh. Những gì được trích trong một trong tác phẩm của chị đó là tác phẩm đối thoại về Thiên Chúa Quan Phòng. Đầu đề của cái bài đọc 2 ở trong giờ kinh sách hôm nay nó như thế này: con đã nếm thử và đã nhìn thấy. Ôi Thiên Chúa vĩnh hằng, ôi ba ngôi vĩnh cửu, Ngài đã dùng sự kết hợp với bản tính Thiên Chúa mà làm cho máu con một Ngài có giá trị biết bao. Lạy ba ngôi vĩnh cửu, Ngài ví tựa đại dương sâu thẳm, càng tìm con càng thấy con càng tìm. Ngài làm cho linh hồn được no thỏa, nhưng dường như lại không no thỏa. Bởi lẽ trong vực thẳm của Chúa, Chúa làm cho linh hồn được no thỏa mà vẫn còn đói khát Chúa. Vì linh hồn vẫn hết sức ước mong, khao khát được thấy Chúa là ánh sáng trong ánh sáng của Chúa. Ôi lạy ba ngôi vĩnh cửu, nhờ ánh sáng trí khôn và trong ánh sáng của Chúa, lạy Chúa ba ngôi, con đã nếm thử và đã nhìn thấy vực thẳm của Ngài cũng như vẻ đẹp của thụ tạo do Ngài dựng nên. Vì khi chính bản thân con được mặc lấy Ngài, con đã thấy con là hình ảnh của Ngài. Lạy Cha vĩnh cửu, điều này có nghĩa là Cha ban cho con được tham dự vào quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài, sự khôn ngoan của riêng con một Ngài. Còn Thánh Thần, đấng phát xuất từ Ngài là Cha và từ con của Ngài, lại ban cho con ý muốn và nhờ đó làm cho con có thể yêu mến. Vì chính Ngài, lạy ba ngôi vĩnh cửu, Ngài là đấng sáng tạo, còn con là thụ tạo. Do đó, nhờ Ngài soi sáng, con cũng biết được rằng khi tái tạo con nhờ máu của con một ngày, thì Ngài đã say mê vẻ đẹp nơi thụ tạo do Ngài dựng nên. Ôi vực thẳm, ôi ba ngôi vĩnh cửu, ôi Thiên Chúa, ôi đại dương sâu thẳm, Chúa còn có thể ban cho con ơn gì lớn lao hơn chính Ngài nữa chăng? Chúa là lửa luôn rực cháy mà không thiêu rụi. Chúa dùng sức nóng của Chúa mà thiêu hủy mọi tình yêu vị kỷ của linh hồn. Chúa là lửa đánh tan mọi băng giá, và Chúa dùng ánh sáng của Chúa mà soi sáng trí lòng. Đó là ánh sáng Chúa đã dùng để làm cho con nhận biết chân lý của Chúa. Khi soi mình trong ánh sáng ấy như trong một tấm gương, con nhận biết rằng Chúa là sự thiện tuyệt đối. Sự thiện vượt trên mọi sự thiện. Sự thiện đem lại hạnh phúc. Sự thiện không thể hiểu thấu được. Chúa là vẻ đẹp vượt trên mọi vẻ đẹp. Chúa là sự khôn ngoan vượt trên mọi khôn ngoan. Bởi vì Chúa là chính sự khôn ngoan. Chúa là lương thực các thiên thần. Nhưng vì lòng yêu thương đung đấu, Chúa đã ban tặng chính mình cho nhân loại. Chúa là tấm áo che cho con khỏi trần trụi. Chúa lấy sự dịu ngọt của Chúa mà nuôi dưỡng chúng con là những kẻ đang đói lạ. Vì Chúa ngọt ngào, không chút đắng cay. Ôi lạy ba ngôi vĩnh cửu. Lời nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng thánh nữ Katarina Siena, khiến thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ hội thánh. Xin nhậm lời thánh nữ chuyển cầu mà cho dân Chúa biết thông phần khổ nạn với Đức Kitô để được vui mừng chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Và đây là những tài liệu về tiểu sử dài hơn mà chúng ta cũng cần phải biết. Katarina sinh 1347 tại Siena, là con út của một gia đình đông đảo. Cha ngài, ông Giacomo, là một thợ nhuộm giàu có. Mẹ ngài, Mona Lapa, là một người quản trị có nhiều khả năng và giàu nghị lực của gia đình sống động này. Katarina đã trải qua tuổi thơ ấu bình thường với tính vui đặc biệt khác hẳn với các anh chị. Nhưng với tuổi thanh xuân, ngài đã say mê cầu nguyện trong cô tịch. Bà Lapa rất bực mình và có thời bà coi Katarina như một đứa con khó trị vì cô đã cưỡng lại sự hướng dẫn của mẹ trong những công việc như ăn mặc và giải trí, chống đối cả những đề nghị thành hôn và luôn cương quyết trong ý tưởng trở nên một nữ tu. Ngay hồi 7 tuổi, Katarina đã khấn với Đức Trinh Nữ rằng Chúa Giêsu là vị hôn phu duy nhất của mình. Lên 12 tuổi, cha mẹ muốn gả chồng cho Katarina. Nhưng rồi, cha mẹ ngài đã hiểu rằng không thể thay đổi ý định của ngài được. Đằng khác, sau nhiều thử thách, cha mẹ ngài phải cảm kích khi thấy ngài vẫn dịu dàng tuân phục trong những việc nặng nề. Và từ đó họ không chống lại tiếng gọi thần linh nữa. Năm 16 tuổi, Katarina được mặc áo dòng ba đa minh. Luật lệ dòng cho phép ngài mặc áo đen trắng của dòng mà vẫn ở nhà với cha mẹ. Từ đó, trong 3 năm trời, thánh nhân chỉ rời phòng riêng khi đi lễ và xưng tội. Ngài chỉ nói chuyện với cha giải tội của ngài thôi. Sau này, vị linh mục tốt lành này thú nhận rằng mình thường cảm thấy thiếu khả năng để hướng dẫn Katarina. Cũng trong thời gian này, có khi thánh nhân chỉ ăn một muỗng cháo và ngủ vài giờ mỗi ngày. Những khó nhọc khổ chế thể xác ấy còn quá nhẹ so với cơn thử thách mà quỷ gây ra trong tâm hồn. Khi hết các thử thách, Chúa Giêsu hiện đến dưới hình dạng bê bết máu trên thánh giá. Lạy Chúa, Chúa ở đâu? Khi con một mình chiến đấu với những giày vò kia, thánh nhân trách Chúa. Cha vẫn phải ở với con. Chúa trả lời. Sao? Chúa ở giữa những tư tưởng kinh tởm làm nhơ nhấp linh hồn con à? Nhưng những thử thách ấy đâu có làm cho con phiền muộn quá sức. Ôi, con kinh sợ và đau buồn quá mức mà. Đó, các tư tưởng ấy đã không thể làm nhơ uế hồn con vì con tởm gớm chúng. Chính cha ngự trong lòng con và đã cho con biết đau buồn vì chúng. Chúa Giêsu đã thưởng công cho lòng dũng cảm và trung tín của Katarina bằng cuộc viếng thăm này. Thánh nhân xin cho được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Trong một thị kiến, Đức Trinh Nữ đã cầm tay Thánh Nữ và con Ngài mà xỏ vào tay Thánh Nữ một chiếc nhẫn vàng và chỉ một mình Thánh Nữ trông thấy đây là lễ cưới nhiệm màu. Sau biến cố đặc biệt này, Thánh Nữ bắt đầu chia sẻ mọi việc trong nhà, nuôi dưỡng bệnh nhân và giúp đỡ những người nghèo. Người ta còn nhắc đến việc Ngài săn sóc cho một người cùi và một người bị ung thư. Để vượt qua sự ngại ngùng, Ngài dám hôn vết thương tanh hôi của họ. Anh hùng săn sóc cho thể xác, chắc chắn Ngài cũng nhiệt tình lo lắng cho linh hồn con người. Một phạm nhân cứng lòng đã hối cải sau lời khuyên của Thánh Nữ và lãnh nhận cái chết đạo đức trong tay Thánh Nữ. Được ơn thấu suốt các tâm hồn, Thánh Nhân đã trở nên nơi tập họp của một lớp người đông đảo thuộc đủ mọi thứ thành phần. Họ bị lôi kéo bởi sự vui tươi lẫn đời sống khổ hạnh của Ngài, bởi tính khí bình dân lẫn sự hiểu biết sâu sắc về đường thiêng liêng, bởi nét đẹp bình dị của Ngài. Người ta gọi nhóm người quy tụ bên Ngài là trường phái thần bí. Với ảnh hưởng lớn lao ấy, Thánh Katarina được mệnh danh là thiên thần hòa giải, bởi những mối thù hận giữa gia đình không thể chống lại được ảnh hưởng của Ngài. Ngài nói, ghen ghét người lân cận là chống đối lại Thiên Chúa, là hủy diệt đối với người nuôi dưỡng nó. Bởi vì ai sống trong ghen ghét, họ tự ghét bỏ mình còn hơn là ghét bỏ thù nghịch nữa. Trước uy tín đặc biệt này của Thánh Nhân, bề trên đã đặt Ngài mang lời Chúa đến cho dân chúng. Ngài dạy ở Siêng Pizza, Roma. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy một người con gái bình thường lại có thể diễn đạt tư tưởng của một nhà thần học và một triết học. Trở về phòng riêng, Thánh Nữ tiếp tục cuộc rao giảng tin mừng, khích lệ và nâng đỡ các tâm hồn. Ngài viết thư cho các vua chúa và cho cả Đức Giáo Hoàng. Các tu sĩ vâng phục Ngài, các hiệp sĩ bày tỏ nỗi lòng với Ngài. Những việc hệ trọng nhất được giao phó cho Ngài. Một trật, Ngài có thể đọc cho 2 hay 3 thư ký viết về những đề tài khác nhau. Bởi đó, Ngài đã giữ một vai trò lớn lao trong lịch sử, mang lại an bình cho giáo hội, ngăn chặn cuộc nổi loạn ở Pisa và Toscane. Ngài là thiên thần của Siena trong cuộc nội chiến và dịch hạch. Nhiều thành phố nổi dậy chống lại Đức Giáo Hoàng Gregorio 11 là đấng rời tòa sang Pháp. Tháng 5 năm 1376, Ngài sang Avignon, nài nỉ Đức Giáo Hoàng trở về Roma. Các thư từ của Ngài thổi vào sự can đảm cần thiết cho cuộc trở về này. Khi cuộc nổi loạn ở Florence bùng nổ, người ta bỗng thấy Thánh Katarina xuất hiện, quỳ dưới chân thủ lãnh những người nổi loạn mà nói: ông muốn tìm Katarina phải không? Nó đây, xin đừng hại những người này. Cảm kích vì lòng gan dạ của thiếu nữ, người đứng đầu chấm dứt âm mưu nổi dậy, Đức Giáo Hoàng Gregorio 11 bỏ Avignon ngày 13 tháng 9 1376. Khi Đức Giáo Hoàng Gregorio qua đời, Katarina trở về Siena và đọc cho thư ký viết cuốn Đối thoại về Chúa quan phòng. Nhưng có sự chia rẽ. Ngài đứng về phía Urbano VI. Trong những bức thư đầy sinh lực, Ngài kêu gọi các vua Âu Châu vâng phục Đức Giáo Hoàng. 400 bức thư và cuốn sách Thánh Nhân để lại là một kho tàng lớn lao trong các tác phẩm thiêng liêng. Giữa các hoạt động rực rỡ trên, Thánh Katarina đã phải chịu những đau đớn vô danh. Chúng ta biết rằng, từ Chủ nhật thứ Tư mùa chay năm 1375, Ngài đã được in 5 dấu thánh. Dấu chỉ lộ rõ sau khi Ngài qua đời. Một chiều tháng Giêng năm 1380, Thánh Nhân đã ngã bệnh trong khi đọc một lá thư viết cho Đức Giáo Hoàng Urbano. Phục hồi một phần, nhưng Ngài vẫn sống trong một cơn hấp hối nhiệm màu, một cuộc chiến đấu với ma quỷ, và Ngài ngã bệnh hôn mê lần thứ 2 đang khi cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô và qua đời 3 tuần sau vào ngày 29 tháng 4 1380. Ngài được mai táng dưới chân bàn thờ dòng Đa Minh Santa Maria Sopra Minerva. Nhưng đầu ngài sau này được rời về Siena. 81 năm sau, ngài được phong thánh. Ngày 4 tháng 10 năm 1970, Đức Phaolô Đệ Lục đã phong ngài vào hàng tiến sĩ hội thánh. Trích sách Theo Vết Chân Người, dòng Đa Minh, Tam Hiệp. Và bây giờ là một tài liệu khác. Thánh Catarina Siena, vị thánh của thánh thể. Ôi Catarina, bột Catarina ngọt ngào biết bao là những gì mà tôi đã gọi tên vị thánh rất mạnh mẽ này. Thánh nữ đã chiếm lấy trái tim tôi không giống bao nhiêu người khác. Sinh tại Siena, nước Ý vào năm 1347, Catarina là con thứ 25 trong số 26 người con của ông bà Giacomo và Lapa di Piniscasa. Nhiều anh chị em của Catarina, cả người chị sinh đôi Giovanna, đã chết khi mới được vài tháng tuổi. Cha của thánh nữ là một thợ may quần áo, làm việc ở dưới tầng trệt của căn nhà lớn của gia đình cùng với những người làm công sống ở tầng trên. Lúc 6 tuổi, Catarina bắt đầu nhận được nhiều ơn huyền bí, và khi Catarina mới chỉ 12 tuổi, thánh nữ đã đoan hứa giữ khiết tịnh với đấng yêu dấu là Chúa Giêsu. Khi người chị của Catarina là Bonaventura chết khi sinh con, và cô bé Catarina lúc đó 16 tuổi đã cảm thấy rất khó chịu, buồn bực về kế hoạch của cha mẹ khi cho Catarina kết hôn với quan phụ của Bonaventura. Do vậy, Catarina đã cắt luôn mái tóc của mình và ăn chay liên tục. Cha mẹ của Catarina đã gửi thánh nữ đến gặp người anh họ mà họ yêu mến, nhưng lại không biết về cha mẹ của Catarina. Chính người anh họ này lại cảm thông với ước mong của Catarina chỉ thuộc về một mình Chúa Giêsu, và là người đã khuyên Catarina cắt đi mái tóc của mình như là một dấu chỉ của tình yêu mà Catarina dành cho Chúa Giêsu. Vì hành động này sẽ là điều cho thấy Catarina không mong muốn nhận lời của người nam nào trong những ngày này. Catarina đã trở thành một phần tử của dòng Ba Đa Minh sau khi đã hai lần bị từ chối và nhận những chữ đầu của TOSD sau tên của ngài. Sau một thời gian gần 3 năm sống trong phòng ngủ như là một tập viện, không phải là tập viện của Catarina dành cho tu sĩ Đa Minh, nhưng là một sự đào tạo huấn luyện cá nhân, thánh nữ đã được Thiên Chúa sai vào trong thế giới để làm điều tốt lành. Thánh Catarina được biết đến vì sự cống hiến thật lớn lao cho việc chăm sóc người đau bệnh. Catarina sinh ra trong thời điểm châu Âu đang xảy ra bệnh dịch lớn. Thánh nữ sẽ đi vào các nhà, bệnh viện và chăm sóc những bệnh nhân, điều mà người khác không làm được. Catarina đã lau rửa những vết thương ghê tởm của bệnh nhân và băng bó lại. Khi những bệnh nhân qua đời, Catarina đã tự tay chôn cất họ. Tuy nhiên, quà tặng lớn nhất của Catarina nằm ở khả năng của thánh nữ về việc dạy và thuyết giảng về đức tin và tình yêu của thánh nữ đối với bí tích thánh thể. Trong thời của Catarina, việc lãnh nhận thánh thể hàng ngày là điều không thường xuyên. Nếu có, phải có phép, và hầu như là đều không được lãnh nhận thánh thể mỗi ngày. Tuy nhiên, Catarina đã lãnh nhận được rất nhiều ân sủng huyền bí trong bí tích thánh thể. Điều rất đỗi tuyệt vời là tình yêu sâu xa của Catarina dành cho Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Những thự kiến và những lần xuất thần thường kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ lúc rước lễ, mà nhiều linh mục đã chứng thực về điều này. Thực vậy, linh mục giải tội, hướng dẫn thiêng liêng cho Catarina là cha Raymond Capua, kể về người phụ nữ thánh thiện và mạnh mẽ này trong tiểu sử viết về Catarina mà cha Raymond Capua đã viết. Đức Thánh Cha Gregorio thứ 11, để làm toại nguyện sự khát khao của Catarina, đã ban một sắc chỉ cho phép Catarina có một linh mục để sắp đặt và giải gỡ cho Catarina, và cho Catarina rước lễ và cũng có một bàn thờ di động, đến nỗi Catarina có thể nghe thánh lễ và rước lễ ở bất cứ khi nào, chỗ nào mà Thánh Katarina thích. Thêm nữa, vào khoảng thời gian 7 năm trước khi chết, Thánh Katarina Siena đã không ăn uống gì, ngoại trừ trước lễ. Tuy nhiên, việc ăn chay này không ảnh hưởng đến sức lực. Thực tế là, hầu hết các ý định thành công lớn lao của Thánh Katarina đã diễn ra suốt khoảng thời gian 7 năm này. Ăn chay không làm mất đi năng lượng nơi Katarina, nhưng lại trở nên một nguồn sức mạnh lạ kỳ. Thánh nữ trở nên mạnh khỏe vào buổi chiều sau khi đã rước lễ, đón nhận Chúa chúng ta trong bí tích thánh thể của Ngài. Tình yêu mãnh liệt của Katarina vào Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể đã làm cho thánh nữ đi đến với người nghèo, đặc biệt là những người rất đau ốm và chăm sóc họ như Katarina đã làm. Đây không phải là linh đạo thánh thể mà mẹ Teresa Calcutta đã sống, đến nỗi mà mẹ Teresa đã có thể nâng những người sắp chết từ một khu máng xối của ổ chuột, đưa họ về đến những phòng khám của mẹ và chăm sóc họ cho đến khi họ có thể khá hơn hay chết với phẩm giá của họ, hay sao? Tình yêu và sự dâng hiến cho Chúa Giêsu nơi thánh thể đã làm nên điều đó. Các ngài đã mang lấy những lời của Chúa Giêsu trong tin mừng phúc âm thánh Matthew đoạn 25 câu 40. Bất cứ điều gì anh em làm cho những người anh em nhỏ bé nhất của ta là các ngươi đã làm cho chính ta. Trong cuốn đối thoại, Chúa Giêsu nói với Katarina hai điều về tình yêu dành cho người thân cận. Họ yêu mến người anh em của họ với cùng một tình yêu mà họ đã yêu mến ta. Đối thoại đoạn 60. Linh hồn ngay khi biết ta đã tìm kiếm để yêu những người thân cận. Đối thoại số 89. Nhưng chính trái tim của Đức Kitô đã chạm đến Katarina cách sâu xa nhất. Katarina đã có một sự hiến dâng mạnh mẽ cho trái tim của Chúa Giêsu, vết thương ở cạnh sườn Ngài. Thánh nữ đã từng khao khát để được uống lấy cách thiêng liêng các ân sủng đã tạo ra cách nhưng không từ cạnh sườn Ngài, như một đứa bé bú lấy dòng sữa từ người mẹ. Và Katarina đã lấy những hình ảnh này như một nguồn suối nuôi dưỡng và làm tăng sự hiến dâng của Katarina dành cho Chúa Giêsu. Trong cuốn Bí mật của trái tim, một nghiên cứu thần học về những lời dạy của Katarina Siena về trái tim Chúa Giêsu, Sir Mary Jeremiah Dòng Đa Minh, tác giả của cuốn sách đã nói: mặc dù Katarina Siena đã sống trong thế kỷ thứ 14, nhưng lời dạy của thánh nữ vẫn còn liên hệ đến ngày hôm nay. Chính thánh nữ đã viết một lá thư cho một tu sĩ nói rõ ràng trái tim của Chúa Kitô là một kho mở rộng chất chứa đầy những chất đậm đà với một sự giàu có phong nhiêu của lòng thương xót ban tặng ân sủng. Chúng ta được kêu mời sống với bí tích rửa tội để yêu người khác và với trái tim của Chúa Kitô. Đấng đã nói, anh em hãy thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta sẽ chẳng yêu người khác bằng một tình yêu đủ ấm áp được. Nhưng vì Chúa Giêsu đã yêu chúng ta một cách vô điều kiện và dám chết vì yêu chúng ta. Yêu tha nhân không chỉ là có tình cảm với họ. Thánh Katarina và tất cả các vị thánh lớn lao đã mang lấy lệnh truyền của Chúa Kitô để đi về phía trước và làm vì những người khác, và thường là dám chấp nhận rủi ro về mạng sống của mình. Khi Katarina tình nguyện chăm sóc một người phụ nữ có tên là Tekka bị bệnh phong cồi đang chữa trị tại bệnh viện địa phương, mẹ của Katarina là bà Lapa rất lo lắng vì lo sợ con gái mình sẽ bị nhiễm căn bệnh gớm ghiếc đó. Đúng như vậy, bàn tay của Katarina đã bị phơi nhiễm bệnh phong, nhưng vì yêu người phụ nữ này, thường không có một trái tim biết ơn đối với chăm sóc của Katarina với mình, đã không làm cho người trinh nữ Katarina ngừng chăm sóc, phục vụ Tekka. Khi Tekka chết, chính Katarina đã tắm xác và mặc quần áo cho thân thể đầy rẫy những vết lở loét của bệnh cùi, chuẩn bị mọi sự để chôn cất. Đặt thi thể người phụ nữ này cách dịu dàng, âu yếm trong chiếc quan tài, đọc kinh cầu nguyện và tự tay đóng quan tài lại. Ngay khi đó, đôi bàn tay của Katarina đã được chữa khỏi cách kỳ diệu, lạ lùng, và đôi bàn tay nhìn trẻ trung hơn trước. Đó là tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa mà các thánh đã có. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu trong những người khác thân cận là những gì đưa chúng ta lên trời. Trong lời nguyện thánh lễ thánh thể hai của phụng vụ khẩn nài Thiên Chúa đưa chúng ta đến sự tràn đầy của lòng bác ái, vì đó là nơi trời ở đó. Trong thư gửi tín hữu Roma đoạn 12 câu 1, Thánh Phaolô đã khẩn nài chúng ta hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động. Đó là những gì mà Thánh Katarina đã làm khi thánh nữ đã khóc ra bên ngoài khi cầu nguyện: "Ôi lạy Chúa, Thiên Chúa hằng hữu, xin hãy đón nhận lễ hy sinh cuộc đời con cho thân thể mầu nhiệm của giáo hội của Ngài." Cái website catholicexchange.com.
Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớt chia buồn vui, úi an phù giúp. Dẫu con là tôi tơ tay trắng khôn cùng, hồng ân Chúa chắc chế tháng năm, tay con nhỏ bé đơn sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta không thể nào bỏ qua được những gì mà Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nói về Thánh Katarina Siena của chúng ta hôm nay. Ngài nói vào hôm thứ Tư 24 tháng 11 năm 2010, và em đã dịch từ kỳ đó, bây giờ xin công hiến quý anh quý chị. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn nói cùng anh chị em về một người nữ đã giữ một vai trò xuất chúng trong lịch sử của giáo hội. Người nữ này là Thánh Katarina Siena. Thế kỷ ngài sống, thế kỷ 14, là một thời điểm rối loạn đối với đời sống của giáo hội cũng như đối với cả guồng máy xã hội ở Ý Quốc lẫn Âu Châu. Tuy nhiên, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, Chúa đã không thôi chúc lành cho dân của Ngài khi làm xuất hiện những con người nam nữ là làm tác động lòng trí, giúp hoán cải và canh tân. Thánh Katarina là một trong những vị này, và cho tới ngày nay Ngài vẫn còn nói với chúng ta hãy can đảm tiến bước trên con đường thánh đức để trở thành những môn đệ của Chúa Kitô trọn vẹn ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ngài được sinh ra ở Siena vào năm 1347 trong một gia đình đông con, và đã qua đời ở thành phố sinh quán này vào năm 1380. Vào năm 16 tuổi, được tác động bởi một thị kiến về Thánh Đa Minh, Ngài đã gia nhập dòng Đa Minh. Dòng 3, ngành nữ, được gọi là Mantellite. Ngài đã sống với gia đình của Ngài và vững mạnh sống lời khấn khiết tịnh được Ngài âm thầm thực hiện khi Ngài còn là một thiếu niên. Ngài đã hiến mình sống đời cầu nguyện, thống hối và hoạt động bác ái, nhất là cho lợi ích của thành phần bệnh nhân. Khi Ngài trở thành nổi tiếng về Thánh Đức, Ngài đã trở thành một nhân vật chính yếu trong việc bận bịu làm cố vấn thiêng liêng với đủ mọi hạng người. Những người quý phái và chính trị gia, các nghệ sĩ và thành phần bình dân, những người sống đời tận hiến, các đấng bậc trong giáo hội, bao gồm cả Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11, vị bấy giờ đang ở Avignon, và là vị Thánh Katarina đã khuyên thúc và thành quả trong việc trở về Roma. Ngài đã thường đi đây đó để vận động cuộc canh tân nội tại của giáo hội cũng như để duy trì hòa bình giữa các quốc gia. Đó cũng là lý do đấng đáng kính Gioan Phaolô đệ nhị đã tuyên bố Ngài là vị đồng quan thầy của Âu Châu. Nhờ đó, phần thế giới cổ này sẽ không bao giờ quên được những căn gốc Kitô giáo của mình đang là nền tảng cho cuộc hành trình của nó, và đang tiếp tục rút tỉa từ phúc âm những giá trị chính yếu bảo đảm cho công lý và hòa thuận. Thánh Katarina đã chịu nhiều đau khổ như nhiều vị thánh đã chịu. Thật vậy, có một số nghĩ rằng không được tin tưởng Ngài. Cho tới độ vào năm 1374, 6 năm trước khi Ngài qua đời, Đại Công hội của dòng Đa Minh đã triệu Ngài đến Florence để chất vấn Ngài. Họ đã chỉ định cho Ngài một tu sĩ học thức và khiêm tốn là Raymond of Capua, vị bề trên tổng quyền tương lai của nhà dòng, trở thành vị giải tội của Ngài và đồng thời là con thiêng liêng của Ngài. Vị này đã viết toàn bộ tiểu sử đầu tiên về vị thánh. Ngài được tôn phong hiển thánh vào năm 1461. Thánh Catarina học để đọc một khó khăn và học viết khi Ngài đã thành nhân. Giáo huấn của Ngài được chất chứa trong cuốn Cuộc đối thoại của Đấng Quan phòng Thần linh hay cuốn sách về giáo huấn thần linh, một tuyệt phẩm về văn chương thiêng liêng được hợp tuyển lại từ các thư từ và kinh nguyện. Giáo huấn của Ngài thiên phú dồi dào tới độ vào năm 1970, người tôi tớ Chúa Phaolô Đệ Lục đã công nhận Ngài là một vị tín sĩ của giáo hội, một tước hiệu được thêm vào với tước hiệu đồng quan thầy của thành Roma theo quyết định của Giáo hoàng Chân Phước Pio thứ 9 và tước hiệu quan thầy của Ý quốc theo quyết định của Đấng Đáng Kính Giáo hoàng Pio 12. Trong một thị kiến không bao giờ xa rời lòng trí của Thánh Catherine, Đức Mẹ đã trao Ngài cho Chúa Giêsu, Đấng đã tặng cho Ngài một chiếc nhẫn rạng ngời mà nói cùng Ngài rằng: "Ta, Đấng là tạo hóa của con và là Đấng cứu độ của con, kết hôn với con trong đức tin. Một đức tin con sẽ luôn gìn giữ tinh tuyền cho đến khi con cùng ta cử hành hôn lễ vĩnh hằng của con trên thiên đàng." Chiếc nhẫn này chỉ có một mình Ngài thấy được mà thôi. Trong tình tiết đặc biệt này, chúng ta thấy trọng tâm chính yếu nơi đời sống đạo của Catherine cũng như của hết mọi linh đạo chân thực, đó là chiều hướng trọng tâm Chúa Kitô. Chúa Kitô đối với Ngài là một vị hôn phu. Đấng Ngài có một mối liên hệ thân tình, hiệp thông và trung thành. Người là sự thiện yêu dấu hơn mọi sự thiện khác. Mối hiệp nhất sâu xa này với Chúa Kitô được sáng tỏ nơi tình tiết khác trong đời sống của vị thần bí danh tiếng này. Đó là việc trao đổi con tim. Thánh Raymond of Capua, vị đã thông đạt những kín mật do Thánh Catherine tiết lộ, cho biết là Chúa Giêsu đã hiện ra cùng Ngài với một con tim nhân loại đỏ ngời trong tay của người, đã mở ngực của Ngài ra và đặt nó vào trong Ngài mà nói: "Hỡi người con gái chí ái, như hôm trước cha đã lấy mất trái tim của con, được con dâng lên cho cha thế nào, thì giờ đây cha ban cho con trái tim của cha, và vì thế nó sẽ ở trong nơi mà trái tim của con chiếm ngự." Thánh Catarina đã thực sự sống những lời của Thánh Phaolô: "Không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi." Như vị thánh thành Siena này, hết mọi tín hữu cảm thấy cần phải được phù hợp với những cảm thức của trái tim Chúa Kitô trong việc yêu mến Thiên Chúa và tha nhân như chính Chúa Kitô mến yêu. Và tất cả chúng ta có thể để cho lòng mình được biến đổi và học biết yêu mến như Chúa Kitô bằng một mối thân tình với người, được nuôi dưỡng bằng việc nguyện cầu, bằng việc suy niệm lời Chúa và bằng các bí tích, nhất là bằng việc thường xuyên sốt sáng hiệp lễ. Thánh Catarina cũng thuộc về hàng ngũ của các vị thánh tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, là thành phần tôi đã nhắc đến ở kết thúc tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích yêu thương của tôi. Anh chị em thân mến, Thánh Thể là một tặng ân phi thường của tình yêu được Thiên Chúa tiếp tục tiếp diễn để nuôi dưỡng các cuộc hành trình đức tin của chúng ta, để tăng cường đức cậy của chúng ta, để nung nấu đức ái của chúng ta, để làm cho chúng ta nên giống người hơn bao giờ hết. Một gia đình thiêng liêng thực sự và chân thực được xây dựng chung quanh một nhân vật mãnh liệt và xác thực ấy. Người ta thán phục trước tính chất luân lý uy tín của người nữ trẻ trung có một lối sống cao cả ấy, và có những lúc cũng cảm thấy ấn tượng trước những hiện tượng thần bí họ chứng kiến thấy. Chẳng hạn như các cuộc ngất trí xuất thần. Nhiều người dấn thân phục vụ Ngài và nhất là coi mình diễm phúc được Thánh Catherine dẫn dắt về đường thiêng liêng cho. Họ gọi Ngài là Mama. Vì là thành phần con cái thiêng liêng, họ đã lãnh nhận dưỡng chất về tinh thần. Cả ngày nay nữa, giáo hội đang lãnh nhận lợi ích lớn lao từ vai trò mẫu tử thiêng liêng này của rất nhiều người nữ, sống đời tận hiến hay giáo dân, thành phần nuôi dưỡng nơi các linh hồn tư tưởng của Thiên Chúa, củng cố đức tin của dân chúng và hướng đời sống Kitô giáo tới những đỉnh cao hơn nữa. Thánh Catarina đã viết cho một trong những người con trai thiêng liêng của mình là đan sĩ Giovanni Sabatini. Mẹ nói với con và gọi con là con vì mẹ đã sinh ra con bằng những lời cầu nguyện liên tục và cho con ước muốn ở trước nhan Thiên Chúa, như một người mẹ sinh hạ một người con vậy. Ngài thường ngỏ cùng thầy dòng Đa Minh Bartolomeo De Dominici những lời này: hỡi người anh em và con yêu dấu trong Chúa Kitô dịu hiền Giêsu. Một đặc tính khác về linh đạo của Thánh Catarina liên quan tới tặng ân những dòng châu lệ. Chúng bày tỏ một cảm tính sâu xa thấm thía, một khả năng cảm kích và mềm mại. Không ít những vị thánh được tặng ân có những dòng châu lệ như vậy. Một tác động lặp lại cảm xúc của chính Chúa Giêsu, đấng không cầm giữ và che giấu đi những giọt nước mắt của mình trước ngôi mộ đá người bạn Lazaro của mình và nỗi buồn thương của Maria và Martha. Cũng như khi nhìn thấy thành Jerusalem vào những ngày cuối cùng của mình trên thế gian này. Theo Thánh Catarina thì những giọt nước mắt của các thánh được hòa trộn với máu của Chúa Kitô, một thứ máu được Ngài nói bằng những giọng điệu rất cảm kích, tác động và bằng những hình ảnh tiêu biểu như sau. Hãy tưởng nhớ Chúa Kitô tử giá, vị Thiên Chúa và là con người. Hãy đặt Chúa Kitô tử giá làm đối tượng ở trước mặt các bạn. Hãy ẩn náu trong các vết thương của Chúa Kitô tử giá. Hãy đắm chìm vào máu của Chúa Kitô tử giá. Đến đây, chúng ta có thể hiểu được tại sao Thánh Catarina, mặc dù ý thức được những thiếu sót về nhân loại của các vị linh mục, bao giờ cũng tỏ ra rất kính trọng các vị. Qua các bí tích và lời Chúa, các vị phân phát sức mạnh cứu độ của máu Chúa Kitô. Vị thánh thành Siena này bao giờ cũng mời gọi các vị thừa tác viên thánh chức này, bao gồm cả Đức Giáo Hoàng, vị Ngài gọi là Chúa Kitô dịu hiền trên trần gian. Hãy trung thành với trách nhiệm của các vị, luôn được tác động và chỉ vì lòng họ sâu xa và liên lỉ mến yêu giáo hội. Trước khi chết, Ngài còn nói: lìa bỏ thân xác mà tôi thực sự đã tiêu hao đi và cống hiến sự sống của mình trong giáo hội và cho giáo hội. Đối với tôi, đó là một ân huệ đặc biệt nhất. Bởi thế, nơi Thánh Catarina, chúng ta học được một khoa học cao quý nhất, đó là nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Người. Trong cuốn Cuộc đối thoại của Đấng Quan phòng Thần linh, Ngài đã sử dụng một hình ảnh đặc biệt để diễn tả Chúa Kitô như một chiếc cầu lơ lửng giữa trời và đất. Nó thành nên bởi ba bậc, được cấu tạo bởi đôi bàn chân, cạnh sườn và miệng của Chúa Giêsu. Khi nâng mình lên theo ba bậc này, linh hồn trải qua ba giai đoạn của mọi con đường thánh hóa, đó là từ bỏ tội lỗi, thực hành các nhân đức và yêu thương, dịu dàng trìm mến, hiệp nhất với Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy học nơi Thánh Catarina lòng can đảm yêu mến Chúa Giêsu và giáo hội một cách thiết tha và chân thành. Bởi thế, chúng ta hãy biến thành của mình những lời lẽ của Thánh Catarina chúng ta đọc trong cuốn Cuộc đối thoại của Đấng Quan phòng Thần linh. Ở cuối chương nói về chiếc cầu Kitô: bằng tình thương Chúa đã tẩy rửa chúng con trong máu. Bằng tình thương Chúa đã muốn nói chuyện với các tạo vật. Ôi, con người điên cuồng yêu thương, việc Chúa nhập thể vẫn chưa đủ, Chúa còn muốn chết nữa. Ôi, tình thương, con tim của con đắm chìm khi nghĩ đến Chúa. Vì quay đi đâu, con cũng chỉ thấy tình thương mà thôi. Đấy là những gì về vị Thánh Catarina Siena của chúng ta. Chúng ta thấy được là tùy mỗi tâm hồn, mỗi thời đại, Chúa sai tới với giáo hội để làm những việc gì Ngài muốn làm. Và không phải là chỉ qua các thánh nam mà cả các thánh nữ nữa. Và vì thế nên chúng ta thấy là không phải chỉ có linh mục, giám mục mà cả giáo dân nữa, Chúa dùng hết. Bởi vì giáo hội là nhiệm thể của Chúa, do đó đã là nhiệm thể thì có đầu là Chúa Kitô, nhưng mà hồn sống là Chúa Thánh Thần. Và thế nên khi mà linh hồn còn ở trong xác á, thì tất cả thân thể đều được sống động từ đầu đến cuối, chứ không phải chỉ có đầu thôi mà chân nó không có làm gì. Đấy, tất cả đều làm nên một thân thể. Hôm nay chúng ta đọc thấy chuyện Thánh Catarina Siena là một giáo dân bình thường, học không biết tới đâu, nhưng mà ngài viết rất là nhiều sách, và đến nỗi mà phải có 2-3 thư ký viết khi mà ngài đọc. Oai vậy, khi mà ngài đọc phải có 2-3 thư ký viết với kịp những cái gì mà ngài đọc ra cho người ta viết, hay không? Rồi còn có ảnh hưởng đến cả giáo hoàng nữa, làm cho giáo hoàng từ bên Avignon phải trở về lại Roma. Tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Và chúng ta xin với Thánh Catarina Siena giúp cho chúng ta cũng sống rất là thân mật với Chúa. Đấy, cái chính yếu của Thánh Catarina không phải là hoạt động. Vẫn biết là ngài có hoạt động đấy, phục vụ giáo hội, cộng tác, làm việc đủ mọi thứ, giúp cho người nghèo, nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là nội tâm của ngài. Ngay từ bé ngài đã khao khát Chúa rồi, rồi sống rất là thân mật với Chúa, đến nỗi mà được Chúa in 5 dấu thánh cho nữa cơ mà. Mà khi chết rồi mới khám phá ra ngài có 5 dấu thánh, vì nội tâm sâu xa thân mật với Chúa như vậy. Do đó nên sức sống của Chúa Kitô phục sinh nơi ngài đã trào ra qua các hoạt động của ngài. Vì thế nên chúng ta xin Thánh Catarina Siena giúp cho chúng ta biết sống thân mật với Chúa, tiếp tục phục vụ giáo hội và mang ơn cứu độ đến cho thế giới cho tới khi ngài lại đến trong vinh quang. Amen.
Xin cho đời con như cây sáo của ngài, Chúa gieo vào dải khúc thánh khiết muôn đời, Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống. Khi tay ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn, hồng ân Chúa chắp che tháng năm, tay con nhỏ bé đơn sao cho